Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hành tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản còn gan giúp đỡ mọi người. Và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được. Thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ. Rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta. Rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở. Rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người. Bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Chính bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không gặp. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ kia, mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điểm của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điểm nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ vì tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điểm vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giác. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chấm trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới tin thơ được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điểm các bạn đến rồi. Thì người mà ác trượt đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên, thì chúng ta hưởng liền. Thấy cỡ mở liền, thấy vui thư liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa tương hóa thổ nước lửa gió đất, thì càng khôn vũ trụ cũng bấy nhiêu đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chân lý. Đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự bức ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền. Đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì khi bạn buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện, nó ngang, nó ngược, mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gỡ tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi làm gì? À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì. Cho nên ai chặt chút buồn, tâm tư thay buồn. Đó.
nhiều người không hiểu.
Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn, cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi, các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ, nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phân lý cãi lời chứ, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm bự mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng, mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng khôn vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả con vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiếng. Cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. Cái pháp luân này là nó cực mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên, thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân, nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi, thì cả ngày cả đêm phóng thầu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của điển của trời xuống thế gian, làm gì chúng ta có hoa hoa dạng dạng ăn ở đây? Không có dục, không có hoa xanh. Đó, cái hóa sanh định luật của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này, thấy không? Và cái hôi khôi hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta, thì chúng ta có phương pháp giải cái đó, thì chúng ta cứ việc cứ quyết làm. Làm thét rồi nó sẽ hết, và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện tôi không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được, và ông Tám vừa nói là tôi hiểu, và tôi sẽ phổ biến rộng hơn và cỡ mở hơn, và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là khác gì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó, rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất thiết giờ sau này. Không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không. Anh biết ảnh hay là. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó. Mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã. Để về Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì, mới thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Nào, thấy tiền là tôi muốn đút túi. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi để yên. Cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đó chết thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đó chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến, vì các bạn ở trong gia đình nhiều việc bạn đâu có muốn nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng mà bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn đó là bài học lớn. Phải tiếp thu những cái bài học đó. và hành giải cho nó thông, thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dàng hơn, không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ này, xứ kia, rốt cuộc rồi cũng trở về hư không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy đó, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng mà tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có ngũ mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điện, phóng thâu điện, hóa giải điện. Cái cơ cấu đó đặc biệt dữ lắm. Rồi tức một tảng của tảng các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tim là chủ nhân ông sự sáng suốt. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thâu thanh rồi bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rạc, biết là bao nhiêu công chuyện ồ ở ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về đó. Cái lệnh của chủ nhân ông có một chút, chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt. Còn cái cơ thể thì nó độc loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là trực tiếp sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện đậm loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng đạo mang thôi. Mà rốt cuộc rồi, không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. Thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Còn sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm, chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạ, gây thêm sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát nói là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bạn niệm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời giúp mình. Nếu không có hơi thở của càn khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến qua mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của họ, họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công đi tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tịnh nên bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tịnh, mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tịnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải rồi tu ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này rồi nó xong, nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định. mọi người, biết thương yêu mọi người. Cái đó là cách. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sẻ lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố cho chúng ta.